Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, truyền nhân của Hỗn Thiền Đạo đời sau muốn tiếp tục tế luyện một đôi bảo dược mới, nhưng thiên nhiên ngọc tinh khó mà tìm được. Sau này không gian ma pháp của phương Tây cũng biến mất, việc tế luyện thần ma dược mới gặp phải những khó khăn không thể khắc phục. Cho nên cũng bởi vì thế mà thần ma dược trong truyền thuyết vĩnh viễn trở thành một thất bại phẩm. Mộng Cả Nhi biết hết những ẩn tình trong đó. Hiện tại thấy Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đột nhiên có thần ma dực hoàn chỉnh, làm sao mà không kinh ngạc cho được. Ha 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 ha, thần ma dực này truyền dùng để khắc chế ngọc liên đài của phái ngươi, hôm nay ta nhất định phải bắt được ngươi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hiện tại đã có thể phi không, hắn chẳng còn e ngại gì nữa, nhìn Mộng Khả Nhi cười không chút hảo ý, ánh mắt không chút cố kỵ di chuyển khắp thân thể của nàng ta. Mộng Khả Nhi còn hơi khó chịu. Thần ma dực xuất thế đối với Đạm Đài phái là một tin tức vô cùng xấu, sau này tranh đấu giữa hai phái lại càng thêm thảm liệt. Chính đạo thánh địa và tà đạo thánh địa cùng tranh đấu, nhưng cũng chỉ là giữa các đệ tử. Các cao thủ đời trước đã đạt được một ước định bất thành văn, khi các tiểu bối động thủ, các lão bối không được nhúng tay vào. Trừ khi bạo phát xung đột kịch liệt, những cao thủ đời trước rất ít khi xuất hiện đối đầu. Mặc dù Hỗn Thiên Đạo bị gắn cho một chữ tà, nhưng mấy ngàn năm nay lại không những không phải bị diệt vong, mà trái lại còn trở nên hưng thịnh, nếu không sớm đã bị người ta đánh cho thê thảm từ mấy ngàn năm trước rồi. Tu luyện giới hiện thời sớm đã không còn phân biệt cái gì chính tà phần mình như trong quá khứ. Thậm chí ngay trong chính có tà, trong tà có chính, giống như nhân tính vậy, sớm đã không thể nói được đâu là ranh giới tuyệt đối giữa chính và tà nữa. Những người tu luyện hiện tại cũng minh bạch, bọn họ đều không thể đơn thường độc mã khẳng định rằng một môn phái nào đó là tà ác hay chính nghĩa. Có thể nói tu luyện giả hiện nay thông thoáng hơn quá khứ rất nhiều. Hiện tại, tà đạo thánh địa cùng với chính đạo thánh địa vẫn còn quan hệ cừu hận là do nguyên nhân lịch sử. Cừu oán của thánh địa lưỡng đạo đã có lịch sử hàng ngàn năm, rất khó có thể hóa giải. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, thần mang thần ma dực, tay cầm phương thiên hỏa kích, đứng yên giữa không trung giống như một vị ma thần. Hắn cười lạnh mà nói, đây là trận chiến đầu tiên của ta khi xuất thế, nhất định sẽ làm cho những thánh địa khác kinh hỉ, người sẽ là vật tế cờ của ta. Nói xong, Hãng Thiên triển khai song dực, nhanh như thiểm điện phóng tới hướng Mộng Khả Nhi. Phương thiên hỏa kích phát ra quang mang vạn trượng, trên không trung khí lạnh bức người, từng đạo quang mang trói mắt được phóng ra. Mộng Khả Nhi lúc này không dám lơ là chút nào, trước mắt là kình địch mạnh nhất của nàng kể từ khi xuất đạo. Ngay lúc bắt đầu, nàng đã sớm giải khai một phần phong ấn trong người. Nếu như không phải giống như lần trước giải khai hoàn toàn phong ấn khi đấu với thần nam, làm cho thân thể phải hãm hiểm cảnh, nàng ta đã giải khai toàn bộ rồi. Nàng lúc này đã khác hẳn, lúc đối phó với thần nam chỉ có thể khống chế một số lượng hữu hạn cánh hoa. Hiện tại mỗi tay của nàng giữ một cánh ngọc liên biện, đồng thời chân đạp ngọc liên đài lại phóng ra tiếp hai cánh liên biện rất nhanh hướng tới Hạng Thiên công kích. Tất cả khí mang đối với dạng thần binh công khí này đều sắc bén không thể ngăn cản được. Hai tiếng động vang trời nổi lên, hai cánh liên biện cùng thần kích va chạm vào nhau. Phương thiên hỏa kích do Hạng Thiên cầm trong tay nên mạnh hơn hẳn hai cánh liên hoa được Mộng Khả Nhi khống chế từ xa. hai cánh điền hòa trong suốt lấp lánh này liền bị một kích đánh bật trở ra. Liền đó, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương rất nhanh đã đến trước người của Mộng Khả Nhi, cả hai bắt đầu triển khai cẩn thận chiến đấu. Trên không lưu quang rực rỡ, hàn quang sáng chói. Hai thành điện đại cao thủ di chuyển rất nhanh trên không trung, mỗi lần va chạm vào là năng lượng lại như sóng tuôn trào, liên tục lan tỏa ra tứ phía. Khách sạn ở phía dưới chấn động bởi những tiếng rào kích đình tài, lại bị áp lực lượng ba động hùng dũng bùng phát công công kích kích, nên cuối cùng đổ sập xuống, hóa thành một đống gạch vụn. Phía trên không trung liền mang kích ảnh giao với nhau, hình thành nên một tấm lưới ánh sáng rực rỡ và chói mắt. Hai đại cao thủ nhanh như thiểm điện bay qua lượn lại, công kích liên miên, giao phong kịch liệt khiến cả một vùng như bị lật tung cả lên. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ kinh động đến vô số tu luyện giả ở sở đô. Liên tục có người kéo đến khu vực này, ai nấy đều nhìn lên hai quang ảnh trên không trung, kinh ngạc đến há hốc cả mồm ra. Họ không thể lý giải nổi, bởi vì nhìn động tác của hai người giao thủ thì rõ ràng là hai đông phương võ giả. Nhưng bọn họ lại có thể ngự không phi hành, điều này đơn giản là quá khủng bố. Bất quá cuối cùng cũng có người nhận ra Mộng Khả Nhi bởi ngọc lên đài dưới chân của nàng. Trời ơi, đây là tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa. Nam tử tóc đỏ này là ai? Tại sao hắn lại có thể ngự không mà phi hành? Trên vai của hắn là một đôi cánh, đó là bảo vật gì? Tại sao chưa từng nghe qua? Một tu luyện giả cao tuổi lẩm bẩm, không lẽ là kiện bảo vật chưa được hoàn thành trong truyền thuyết thần ma dực sao? Nghe ông ta nói như vậy, một lão nhân đứng bên cạnh đột nhiên đại ngộ, đồng thời vô cùng chấn kinh. Thần ma dực trong truyền thuyết không ngờ là đã tế luyện thành công. Những người trẻ tuổi đang quan chiến rất nhanh đã biết đến thần ma dực trong truyền thuyết qua các bậc tiền bối, nhất thời Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương trở thành tiêu điểm để mọi người bàn luận. Mọi người ai cũng biết là Tà Đạo Thánh Địa và Chính Đạo Thánh Địa tùy hỏa bất dung, hiện tại là một trường đại chiến đáng sợ đầu tiên giữa Chính Tà Thánh Địa, đây là một đại sự kiện của tu luyện giới. Hiện tại, nhân sĩ tu luyện giới tuy không mù quáng tin rằng đại biểu Chính Đạo Thánh Địa tuyệt đối là chính nghĩa, đại biểu của Tà Đạo Chính Địa tuyệt đối là tà ác, nhưng lại hoàn toàn thiên về phía Mộng Khả Nhi. Những việc làm của Mộng Khả Nhi ở Tội Ác Chi Thành đã in sâu vào trong lòng họ. Trong mắt họ, nàng thật sự là bậc tiền tử. Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hiển nhiên cũng đã chú ý đến việc người quan chiến càng ngày càng nhiều. Cả hai đều không muốn người khác trông thấy các loại thần thông đối địch của mình, nên đều bay ra khỏi sở đô vừa đi vừa đánh. Hai người rất nhanh đã rời khỏi sở đô, những tiếng oanh oanh lại vang lên. Trên không trung truyền lại những tiếng động cực lớn, trận chiến của Mộng Khả Nhi cùng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã lên tới đỉnh điểm. Hai người ở trên không va chạm mãnh liệt đến mấy lần, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương bị chấn văng ra đến hai chục trượng, thân người rơi phịch xuống đất làm chấn động cả một vùng rừng núi. Mộng Khả Nhi cũng không khá hơn, bốn cánh ngọc liền bị phương thiên hỏa kích đánh bay đi, bản thân của nàng cũng bị chấn động lùi lại, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Đến phút cuối, nhờ khống chế lại được ngọc lên đài mới không ngã xuống, nhưng trên khóe miệng nàng cũng rỉ ra một dòng huyết tích. Hạng Thiên hét lên một tiếng lớn, tay cầm phương thiên hỏa kích từ dưới bay lên, mái tóc dài màu đỏ rực cuồng loạn tung bay, thời khắc này hắn thật giống như một ma vương. Mộng Khả Nhi, ngươi thật sự đã làm ta nổi giận rồi đó. Sau khi bắt được ngươi, ta nhất định phải cho ngươi biết thế nào là nữ nhân ngoan ngoãn. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hai mắt lóe lên hùng quang, rất nhanh chóng phóng tới Mộng Khả Nhi. Mộng Khả Nhi thật sự có chút kinh hãi, thực lực của Hạng Thiên quả thật quá cường hãn. Trong lớp trẻ e là chẳng có bao nhiêu địch thủ, một thân tu vi của hắn tối thiểu phải là tứ giai trung cấp trở lên, thậm chí có thể tiếp cận tứ giai đại thành cảnh giới. Nàng nếu như không giải khai phong ấn, sợ rằng đã gặp nguy hiểm rồi. Chẳng trách Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương được truyền cả phương thiên hỏa kích lẫn thần ma dực, thực lực của hắn quả là cường hoành đến cực điểm. Mộng Khả Nhi thầm than trong lòng, sau đó thu cánh ngọc liền lại, phóng nhanh về phía hướng vùng rừng núi phía tây. Hạng Thiên tay cầm thần kích đuổi theo phía sau không rời, hai người một trước một sau rất nhanh đã đi qua khoảng hơn 10 dặm. Mộng Khả Nhi đi đến một vùng rừng rậm, đột nhiên chân đạp ngọc liên đài hạ xuống phía dưới, rất nhanh đã biến mất trong rừng. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cũng hạ xuống theo, nhưng đúng lúc đó, từ trong rừng đột nhiên phóng ra cả vạn mũi tên, vô số mũi tên xé gió nhằm hắn mà bắn tới. Hạng Thiên vội huy động Phường Thiên Họa Kích gạt đi, thần kích phát ra đạo đạo quang mang rực rỡ chói mắt, biến mưa tên đầy trời thành bụi phấn. Hắn biết mình đã bị mai phục, Mộng Cả Nhi quả nhiên có chuẩn bị để một đội nhân mã ở đây phục kích hắn, nhưng những mũi tên bình thường này làm sao tổn thương được hắn cơ chứ? Hắn hạ nhanh xuống phía dưới, nhưng từ nơi đó một đợt lang nhà tiễn lại bắn lên trên không. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương kêu lên một tiếng không hay, vội vàng bay lại trên không trung. Hắn cảm thấy lang nhà tiễn có một cỗ ba động khủng bố, mỗi một mũi tên đều có trận trận ba động truyền ra. Không nghi ngờ gì, đó chính là ma pháp tiễn uy lực cực đại đã qua gia trì ma pháp. Nhưng hắn vẫn hành động hơi chậm, từng mũi ma pháp tiễn đến người của hắn liên tục phát nổ. Chính nghe oanh oanh các tiếng động vang lên, những tiếng nổ đinh tai vang lên liền biển bất tận. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương tay múa thần kích bay lên bay xuống, kích phát ra những đạo quang mang sáng chói bảo hộ thân thể, đồng thời rất nhanh bay trở lại không trung. Nhưng Mộng Cả Nhi đã sớm tính được, bốn cánh ngọc liên đồng thời xuất ra, rất nhanh bay tới phía trên đầu của Hạng Thiên, ép hắn phải hạ xuống, làm cho hắn lọt vào phạm vi công kích của ma pháp tiễn. Hạng Thiên tức giận cực điểm, hắn ngẩng lên trời hét lớn, thần kích trong tay giống như một con long thần, khi múa lên xuất ra quang mang chói mắt, ngăn trở ma pháp tiễn. Nhưng ma pháp tiễn uy lực cực đại lại quá dày, chẳng mấy chốc đã làm cho áo của hắn thủng lỗ chỗ. Nếu như không phải tu vi của hắn cao thâm, sợ rằng đã bị nổ đến xương cốt chẳng còn. Mặc dù vậy, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cũng bị nội thương không nhẹ, điều này làm cho hắn thực sự nổi giận. Hôm nay là trận đấu đầu tiên kể từ khi hắn xuất đạo, không tưởng được lại thê thảm đến như thế này. Hắn ta thầm hận tên phản đồ làm để lộ ra tin tức, bằng không hắn làm sao lại lâm vào cảnh bị động như thế này. Qua thời gian uống một chén trà, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương liên tục thổ ra tiên huyết. Hắn đã thụ nội thương không nhẹ. Đến lúc này, ma pháp tiễn phía dưới mới dừng lại. Hắn hét lên một tiếng, Phương Thiên Họa Kích trong tay phát ra quang mang vạn trượng, đánh bạt bốn cánh ngọc liền biện đang vây quanh anh ta. Sau đó hắn nhanh chóng hạ xuống khoảng rừng núi phía dưới, toàn thân tỏa ra quang mang đỏ rực chói mắt, bừng bừng như một ngọn lửa. Hạng Thiên tay cầm Phương Thiên Họa Kích hùng hằng quét xuống khoảng rừng núi phía dưới, vô số cây lớn bị chém đứt lìa, những tiếng kêu thảm thiết từ dưới truyền lên. Thần kích phát ra quang mang nóng bỏng đã cắt đứt thân thể của rất nhiều người. Trong rừng mùi máu tanh xông vào mũi, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương được thế không tha người, như một cơn gió hạ xuống, Tiên Phương Họa Kích trong tay đại khai đại hợp, toàn sát tứ phương. Cả một khoảng rừng núi bị hắn phá hủy, mấy chục người mất mạng. Nếu như không phải Mộng Khả Nhi xuất hiện phía trên không, hấp dẫn sự chú ý của Hạng Thiên, thì đã không thể biết được có bao nhiêu cùng tiễn thủ có thể thoát được. Giói cho một tiên tử xuất thần tử thánh địa, không ngờ lại đánh lén ta như vậy, tối nay ta nhất định phải bắt được ngươi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ rực, mặc dù là hắn đang bị nội thương không nhẹ, nhưng lúc này chiến ý bốc cao giống như một kẻ điên cuồng. Vô số cây rừng bị phá hủy phía sau lưng hắn bay lên, cả những mảnh vụn thi thể cũng từ từ bay lên, xoay vòng vòng xung quanh của hắn, trông vô cùng quỷ dị. Mộng Cả Nhi biết rằng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương muốn liều mạng, nàng thầm than, đêm nay sợ rằng phải quyết chiến sinh tử với hắn thôi. Nguyên là Long Vũ muốn cho nhanh chóng quay trở về Tấn Quốc, nhưng lại được Thần Nam khuyên nhủ nên quyết định đến Sở Quốc Đô Thành tham quan một chuyến. Biết đâu việc này lại làm tâm tình của nàng tốt lên một chút. Dọc đường hai người đi nhanh, thuận lợi tới được một tiểu trấn cách Sở Quốc khoảng độ 20 dặm. Từ Kim Thần Long trên đường rốt cuộc cũng để lộ ra sở hở, bị Long Vũ phát hiện tung tích. Cũng như những người khác, Long Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá dọc đường, Bí Tử Long lộ ra đủ loại biểu hiện vô lại, làm cho Long Vũ dở khóc dở cười. Ngàn vạn lần không nghĩ được vô địch thần Long trong truyền thuyết lại xấu xa đến mức như vậy. Nàng ta than thầm, đây thật đúng là một con rồng lưu manh à. Nhiều ngày ở cùng nhau, Long Vũ và Thần Nam dần dần trở nên thân quen, không còn xa cách trong lòng như trước nữa. Nếu như không phải đã đang đau buồn, nàng ta khẳng định là đã cùng Thần Nam trêu đùa một trận. Thần Nam trong lòng ngầm thở dài, nữ hải đã từng rực rỡ như ánh mặt trời này tựa hồ biến mất không còn thấy nữa, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể dần dần xoa dịu vết thương trong tâm hồn của nàng ta. Tối hôm nay, Long Vũ tựa hồ không ngủ, nàng ta choàng áo khoác lông cừu, đến sân trong, ngây ngốc đứng nhìn trăng sáng, thần tình có phần ngẩn ngơ. Thần Nam ở trong phòng đã tọa điều tức xong, nhìn ra bên ngoài song cửa, vừa lúc phát hiện bóng dáng sầu muộn của nàng. Hắn đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Long Vũ, khẽ nói: "Vào trong phòng đi, bên ngoài rất lạnh, nàng tâm tình không tốt, rất dễ bị nhiễm lạnh đấy." Nhiều ngày trôi qua, Thần Nam đối với Long Vũ có phần đồng tình. Hắn hiểu rõ sự thống khổ khi mất người thân yêu nhất. Hắn đã từng trải qua nỗi đau tàn nát trái tim. Sự ra đi của Vũ Hinh khiến cho hắn đến nay vẫn còn khó mà quên được. Mỗi lần nhớ lại đều làm cho con tim hắn nhói đau. "Không, ta muốn ở lại bên ngoài một lát." Long Vũ nói xong nhảy lên, thân hình tuyệt mỹ nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà. Nàng phủ nhẹ tuyết trên mái ngói, phủ áo khoác da cừu lên trên, sau đó ngồi xuống yên lặng nhìn vầng trăng trên không trung, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Thần Nam cũng phi thân lên nóc nhà phủ tuyết rồi ngồi xuống không xa Long Vũ, cũng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên không trung. Tuyết bay ngập trời, hai người đều yên lặng không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Long Vũ mới mở lời: "Cảm tạ huynh đã bồi tiếp cho ta đêm nay." Thần Nam lắc lắc đầu mà nói: "Chúng ta là bằng hữu, nói những lời khách khí ấy làm gì? Trên đường đi, nếu như không có ai ở bên cạnh, nói không chừng ta đã chọn cách đi theo Tiềm Long bầu bạn với huynh ấy rồi." Lời nói của Long Vũ có phần bi thương, nàng thì thầm: "Huynh có biết không, 3 năm trước khi ta 17 tuổi, đó cũng là một mùa đông lạnh, tuyết rơi đầy trời, ta đã gặp Tiềm Long." Thần Nam yên lặng lắng nghe, không dám ngắt lời. Hắn biết nếu như để Long Vũ thổ lộ được hết tâm sự, trong lòng nàng nhất định sẽ khá hơn nhiều. Cố sự của Long Vũ tịnh không kinh tâm động phách như những câu chuyện tình yêu kinh điển trong truyền thuyết, chỉ là vài lần tương ngộ, sau lần tình cờ gặp gỡ, dần dần phát sinh tình cảm, một tình yêu rất bình thường giản dị, nhưng khi nghe đến đoạn biệt ly cũng làm người ta xúc động. Tiềm Long đã một đi không trở lại, nhưng mà Long Vũ vẫn si tình như vậy. Kể xong, nước mắt nàng chảy vòng quanh, nhắc lại từng chuyện giữa hai người, cảnh tượng ôn nhu ngày trước lần lượt hiện ra trước mắt. Thế nhưng, khi đang trôi cùng với hồi ức chậm rãi của nàng, Thần Nam bị một câu nói của Long Vũ làm chấn kinh. "Huỳnh có biết không, Tiềm Long chẳng không ngờ lại là anh ruột của ta." Thần Nam chết lặng ngay tại chỗ. Lúc ta 3 tuổi, tứ ca Long Phi cùng phụ thân của ta tìm đến một vị kỳ nhân học nghệ. Hơn 10 năm trôi qua, năm ta 17 tuổi thì gặp chàng, đúng vào lúc chàng vừa xuất sư tu luyện. Một năm làm bạn với nhau, ta đã không thể rời khỏi chàng. Nếu như không phải chàng là cuối cùng tu luyện thành công, sư phụ của chàng cho phép chàng về thăm nhà, ta cũng không biết chàng là anh ruột của ta. Thần Nam trợn mắt há miệng không nói nên lời. Nhân sinh thật là rất kỳ diệu, có xảo hợp làm người ta hoan hỉ, có xảo hợp lại làm người ta vô vọng. Khi Long Phi quay về Phổ Quốc trong lòng ra, cả hai mới vô cùng choáng váng, hai người bọn họ không ngờ lại là huynh muội với nhau. Có lẽ rằng thần kinh của nam nhân có phần cứng cỏi hơn, dễ dàng thoát khỏi quá khứ, nhưng nữ nhân quá trọng tình, rất khó quên đi tình cảm đã từng có. Long Phi rất nhanh đã điều chỉnh được tâm tình, đối với Long Vũ càng thêm sủng ái vô cùng, nhưng đó chỉ là tình thân gia đình mà thôi. Long Vũ lại rất muốn quên đi những việc đã qua, quên đi bóng dáng của Long Phi đã in sâu vào trong tim của nàng. Long Phi thiên phú kỳ tài, theo kỳ nhân danh tiếng tu luyện thành một thần tuyệt đỉnh võ học. Trong số các thành niên đại cao thủ, gần như đã không có đối thủ. Long Vũ không nói rõ Tiềm Long tu vi đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng qua lời kể của nàng thì có thể suy đoán được là cao thâm vô cùng. Gia gia của Long Phi, lòng lão thái gia, hiểu rõ đạo lý cây cành mà gặp gió rừng thì tất gãy. Tiềm Long cho dù có tu vi cao cường, nhưng từ nhỏ tới lớn, lớn lên trong núi, rất thiếu kinh nghiệm nhân sinh. Như thế mà tiến vào tu luyện giới, tất nhiên sẽ gặp họa. Cuối cùng ông quyết định đưa hắn tới Tiền Vũ Học Viện để hắn ở đó tập trung nghiên cứu võ học, chờ 1-2 năm rồi cho hắn xuất thế. Bất quá việc Long Gia xuất hiện một tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ cũng không cách gì giấu được đại gia tộc khác. Tiềm Long tuy chưa chính thức xuất thế nhưng đã thành tâm điểm chú ý của các đại gia tộc. Cha mẹ của Long Vũ hiển nhiên thấy con gái với con trai thứ tư có tình cảm không tầm thường, qua nhiều lần truy vấn họ mới biết được khúc chiết bên trong. Cuối cùng họ đành ép Long Vũ vào Thần Phong Học Viện, hy vọng thời gian có thể làm phai nhỏ tất cả, làm nàng quên đi tình yêu dị thường kia. Tiềm Long, chàng không ngờ lại là người của Long gia chúng ta. Ta thật không có cách nào coi chàng là ca ca của ta được. Nhưng hiện tại thì... Hai má của Long Vũ ướt đẫm nước mắt, vừa xinh đẹp lại vừa thê lương. Thần Nam không biết nói gì, hắn chỉ cảm thấy số phận căn bản không thể nào nắm được, nên đành im lặng mà thở dài. Ta vĩnh viễn không quên được chàng. Tâm tình của Long Vũ có phần kích động. Thần Nam nhẹ giọng mà nói. Không quên được thì không cần phải cố quên. Có một số người đã được định trước chỉ có thể hoài niệm mà thôi. Long Vũ không ngừng nức nở. Nàng và Tiềm Long không phải là không có gì. Vài năm trôi qua, nàng cũng sẽ dần dần nguôi ngoai nỗi nhớ trong lòng. Đến lúc đó, nàng nhất định có thể được hưởng một ái tình hoàn mỹ và chân chính. Long Vũ khẽ nói một câu cảm tạ. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, phát giác ra câu nói lúc đầu của Thần Nam bao chứa nhiều hàm ý. Nàng nắm tay, bộp một tiếng đập vào vai của hắn, đẩy hắn từ trên mái nhà rơi xuống sân. Bại hoại nhà ngươi, thật là đầu óc có vấn đề, ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao? Cũng không tệ lắm đâu, nàng có thể thử ta xem sao, ta vô cùng nguyện ý lấy nàng làm phu nhân. Thần Nam đứng dưới sân, nét mặt đầy tiêu ý. Đi chết đi! Long Vũ giơ tay, điểm ra một đạo chỉ phong. Trải qua một trận cãi nhau như thế, nỗi buồn của Long Vũ cũng vơi đi một chút. Đột nhiên, Thần Nam nhíu mày, hắn cảm thấy được từ xa truyền lại những trận bà động khác thường. Hắn phát giác được có cao thủ đang đại chiến. Hắn liền thân lên, nhìn ra sơn lâm phía xa, cách đấy vài dặm bên ngoài sơn lâm, trên bầu trời có quang hoa chớp hiện. Long Vũ cũng cảm ứng được một chút khí tức như thế, nàng nhíu mày mà nói. Sợ là cường giả đại chiến, không ngờ có thể ngự không phi hành, chẳng lẽ là tu đạo giả sao? Từ Kim Thần Long uể oải từ trong phòng thò đầu ra ngáp liên tục mà nói. Hải người, các người thật là lãng mạn đấy. Trong đêm tuyết thường nguyệt, ôi, đến bao giờ ta mới có thể cùng nàng rồng lãng mạn cùng nhau đây? Đáng ghét, chết này! Long Vũ vừa lấy một nắm tuyết, phốc một tiếng ném vào mồm của Từ Kim Thần Long, lập tức làm cho nó ngậm miệng lại. Từ Kim Thần Long ho không ngừng, khí tức gào lên một cách quái dị. Long Vũ lộ ra một nụ cười hiếm có, kiểu diễm như hoa mùa xuân hé nở, cả đất trời phảng phất như bừng sáng lên. Thần Nam ngăn lại. Cá trạch, đừng có quấy rối, nhanh đưa ta đến phía trước xem nào. Sau đó hắn quay sang Long Vũ mà nói, những người đang đại chiến phía trước, tu vi tựa hồ rất khủng bố, ta qua đó xem một cái, nàng chờ ở đây không cần phải đi đâu. Nói cái gì thế? Làm như ta là một cô nương yếu ớt không biết gì đấy. Long Vũ có phần bất mãn nói. Ta muốn đến xem một chút, rốt cuộc là người nào có tu vi cao cường như vậy. Thần Nam hiếm kỳ thấy Long Vũ biểu hiện một chút sôi nổi nên không tiện cự tuyệt. Lại hai người cùng đi tới sơn lâm. Từ Kim Thần Long bay dẫn đầu, nhưng chỉ một lúc không lâu sau, nó đã hốt hoảng bay trở lại. Tiểu tử à, đại sự không tốt rồi, phía trước là mẹ mình đó, chúng ta nhanh chạy trốn thôi. Từ Kim Thần Long gào to những lời khác thường. Nó đã bị một lần bị Mộng Khả Nhi đánh cho thê thảm, đến hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa phát hiện ra hành tung của nàng ta, lập tức run rẩy kinh sợ. Long Vũ có phần không hiểu, hoài nghi quay sang Thần Nam, rồi lại nhìn Từ Kim Thần Long mà hỏi. Chẳng lẽ là Mộng Khả Nhi sao? Lâu ngày ở bên nhau, lại bị Long Vũ nhiều lần truy vấn. Thần Nam đành phải nói thực cho nàng biết mọi việc ở Tử Vong Tuyệt Địa. Tất cả đều giải thích rõ. Long Vũ biết hiện tại Thần Nam và Mộng Khả Nhi quan hệ phức tạp khó mà nói cho rõ ràng, cho nên mới nghĩ đó là nàng ta. Không sai, là tiểu nha đầu đáng ghét, là mẹ mình đó. Thần Nam tịnh không bỏ chạy mà tiếp tục tiến lên phía trước. Cuộc đại chiến giữa Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã đến thời khắc quan trọng, thóc bại sắp phân chia. Lúc này hai người đều đã thụ nội thương nghiêm trọng. Trên y sam trắng của Mộng Khả Nhi đã dính đầy vết máu, khoe miệng vương một vết đỏ, sắc mặt trắng bệch, ngực của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương kịch liệt nhấp nhô, khoe miệng của hắn cũng không ngừng rỉ máu. Do trước đây đã bị ma pháp tiễn tập kích, lúc này hắn có thể nói là đã có tuyết lại còn thêm xương, thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn cả Mộng Khả Nhi. Chỉ là Hạng Thiên thật sự không nuốt trôi được cục tức trong lòng, không ngờ lần đầu ra tay mà lại ra nông nỗi như thế này. Hiện tại hắn vẫn cố liều mạng, cho dù đại thương nguyên khí cũng phải hạ gục đối phương. Hai người trên không trung nhanh như tiềm điện bay đến lượn xuống, lớp lớp quang mang rực rỡ chói mắt chấp hiện trên không trung, những thanh âm oanh kích điếc tai không ngừng vang vọng. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương toàn thân trên dưới bao khủ khí màng huyết hồng như lửa cháy hừng hực, chiếu sáng một khoảng trời đêm. Thần ma rực giúp cho hắn hành động nhanh chóng vô cùng, như gió bay chớp giật, trên không trung chỉ lưu lại những đạo tàn ảnh. Phương tiện họa kích trong tay của hắn bổ ngang chém dọc, đại khai đại hợp, thật giống như vô địch thần ma trong truyền thuyết, dũng mãnh vô cùng. Trong quá trình đại chiến, Mộng Cà Nhi lại một lần nữa nới lỏng một chút phong ấn, bất quá thì hiện tại đã đạt tới giới hạn cực hạn mà nàng ta có thể khống chế. Nếu như lại cường hành phá phong ấn, chỉ sợ lại xuất hiện tình cảnh giống như lúc cùng thần nam đối địch. Mộng Cà Nhi bạch y phiêu diêu, chín cánh ngọc liên đã rời khỏi ngọc liên đài. Hai tay của nàng mỗi tay đều cầm một cánh, sử dụng như một bình khí ngắn. Ba cánh xoay quanh người của nàng để chống lại công kích của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Bốn cánh ngọc liên xung quanh hạng thiên không ngừng chém xuống. Chín cánh ngọc liên phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, chiếu sáng cả vùng chân trời. Ngọc liên đài dưới chân nàng cũng phát ra ngàn vạn đạo hảo quang, làm nền tôn thêm sự thánh khiết vô cùng của nàng ta. Bốn cánh ngọc liên biện tuy quấy rầy Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, nhưng tình không thể làm gì được hắn, mà thường bị thần kích trong tay của hắn đánh bật cả ra. Thần ma rực sau lưng của hắn phát huy hiệu quả khó mà tưởng tượng được, vừa đảm bảo trạng thái ngự không phi hành, lại đồng thời như hai thanh đao lớn hướng về những cánh ngọc liên liên tục mà chặt chém. Những tiếng đường đường chói tai vang lên, cánh ngọc liên liên tục bị đánh bật trở ra. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cùng Mộng Khả Nhi sinh tử đại chiến kịch liệt vô cùng, quả thật đã có thể lấy làm đại biểu cho cuộc đại chiến thành điện đỉnh cao. Thần nam theo dõi cuộc đại chiến trên không trung, trong mắt hàn quang lấp lánh. Hắn phát hiện tu vi của Mộng Khả Nhi đã tiến thêm một bước, nhưng làm hắn kinh sợ chính là nam tử đang ở trên không đó. Thật không thể nào có thể ngờ được hắn ta lại thần dũng như vậy. Thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Long Vũ cũng kinh sợ như thế, nàng cùng với thần nam ẩn nấp tại vị trí cách một dặm bên ngoài, nhìn cuộc giao phong kịch liệt trên không giữa hai thanh điện đại cao thủ, trong lòng không ngừng khâm phục. Thần nam dần dần chuyển sự chú ý, hai mắt không chớp nhìn chăm chăm vào phương thiên họa kích trong tay Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, cùng với thần ma rực sau lưng, nhưng dừng lại lâu hơn ở thanh thần kích, ánh sáng chiếu rọi bốn phương đó. Trong mắt của hắn, dường như hắn ta hai đạo hàn quang đang rất cùng nóng bỏng. Hắn thích sử dụng loại bình khí mạnh mẽ như trường đao và trường mâu, nhưng đối với mỗi vũ khí vào trong tay của hắn đều không thọ quá một trường đại chiến. Nhiều huyền công gia truyền của hắn bá đạo vô cùng, chỉ vô ý một chút đã làm cho bình khí trong tay gãy vụn. Từ khi xuất đạo đến nay, thần nam chưa từng tìm được một kiện bình khí nào vừa tay. Lúc này nhìn thấy phương thiên họa kích trong tay của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, hắn ta không kìm được bản thân động một chút sắc tâm. Thoạt nhìn đã biết đó là tuyệt đối một thanh thần binh sắc nhọn. Hơn nữa thần kích kết hợp cả hai đặc tính của trường mâu và trường đao, thật là dường như làm ra để cho hắn dùng vậy. Ai da, thanh thần kích đó thật là được chế tạo ra để cho ta dùng mà. Quang mang do hai mắt thần nam càng ngày càng nóng bỏng. Long Vũ đấm hắn một cái mà nói, nằm mơ giữa ban ngày là vật của người ta, huynh chẳng lẽ muốn cướp đoạt hay sao? Đúng lúc này, trận đấu giữa Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã đến giai đoạn cuối cùng. Hai người nhanh như điện xẹt, trên không liên hoa kích ảnh đan xen thành một khối, làm cả bầu trời đều được chiếu sáng rực. Những tiếng oanh oanh vang lên, liên tiếp ba âm thanh chấn thiên vang lớn, hai người đều bay ra vài trượng, không tìm được thổ huyết, cuối cùng đều lảo đảo rơi phịch xuống mặt đất. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương toàn thân đầy máu rơi xuống cách thần nam không đầy 100 mét. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không hề hay biết sau lưng có một ánh mắt thèm khát đang nhìn chằm chằm vào thần kích trong tay của mình. Hạng Thiên tay cầm thần kích gắng gượng đứng dậy. Lúc này hắn gần như trở thành một huyết nhân. Từ trên xuống dưới, mỗi tấc da thịt đều thấm đầy huyết tích lì tì. Đầu tóc của hắn càng thêm đỏ rực, trông như một đấng huyết tù la. Duy chỉ có đôi mắt thủy chung vẫn phát ra những tiếng tia độc ác. Hắn ta lạnh lùng nhìn Mộng Khả Nhi ở phía xa, tay cầm thần kích bước về phía trước. Lúc này bạch y của Mộng Khả Nhi đã nhuốm đầy máu, thương thế càng ta cũng không nhẹ hơn Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương là bao. Trên thân thể nàng ta sớm đã đầy huyết tích. Nàng ta cũng đang do dự vì biết tình trạng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương giống mình, cũng thân thể đầy thương tích, kiệt lực như nhau. Nếu bây giờ nàng ta mạo hiểm giải khai toàn bộ phong ấn, biết đâu có khả năng triệt để trừ khử mối lò lớn này. Như vậy quả thật là mạo hiểm, Nếu gần đó có kẻ nào ẩn nấp, đợi nàng ta trừ khử Hạng Thiên xong mới lộ diện thì nàng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bài học cùng thần nam đối địch vẫn còn đó, làm cho nàng ta khó có thể quyết định. Nhưng cho đến cuối cùng, mắt của Mộng Khả Nhi lóe lên một tia hàn quang, nàng ta thật quyết không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thật lực quá mạnh, nếu không có ma pháp phụ trợ công kích trước, hôm nay nàng ta quả thật đã nguy hiểm. Cơ hội hiếm có như vậy, làm sao có thể để cho kẻ địch thoát khỏi vùng núi này cơ chứ? Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Trong vòng trăm trượng xung quanh, Mộng Khả Nhi cây cối tàn tác, tuyết trên mặt đất bay đầy trời. Nàng cuối cùng cũng đã giải khai phong ấn. Chín cái ngọc tên tỏa hào quang vạn đạo, rực rỡ sắc màu, xoay vòng quanh người của nàng ta, lại thêm vô số hoa nhỏ bay lượn đầy trời. Cánh ngọc đền chiếu ra quang mang vạn trượng, nâng Mộng Khả Nhi từ từ bay lên, cuối cùng nhanh như tiềm điện hướng về phía Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương mà lao tới. Một cỗ sức mạnh khủng khiếp lan tỏa trong không trung, cả khoảng không gian rộng lớn bị chấn động kịch liệt, vô số cây cối nơi này bị nguồn sức mạnh như sóng cuồng ập tới làm ngã rạp xuống. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương dốc hết sức lực, tập trung toàn lực vào thần ma dực, sau đó đằng không bay lên, quay người chạy trốn. Tuy nhiên lúc này, tu vi của Mộng Khả Nhi thật quá khủng bố, nàng ta như một ánh chớp, vù một tiếng đã vượt qua Hạng Thiên, chặn đường thoát của hắn. Hai người tại không trung lạnh đùng đối mắt, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương biến sắc, không thể ngờ được trận chiến đầu tiên khi xuất thế lại vùi thây nơi hoàng dã. Hắn trong lòng hổ thẹn, sợ hãi, giận dữ, các loại tình cảm phức tạp đan xen vào nhau. Đúng trong lúc này, Mộng Khả Nhi đột nhiên trong tâm có cảm giác khác lạ, liền bay vút lên cao, không quát mà hỏi. Ai đó? Dọa chết bổn long rồi, mẹ mỉn người quát cái gì? À, là Long đại gia đẹp trai đây. Lẽ nào mới chia tay vài ngày đã không nhận ra ta sao? Từ Kim Thần Long xuất hiện giữa không trung, vênh mặt trả lời. Con rồng lưu manh này xuất hiện ở đây làm gì? Mộng Khả Nhi hơi kinh ngạc. Ngay sau đó nghiến răng kèn két, không ngừng quan sát vùng núi phía dưới. Tử Long đã hiện thân, không nghi ngờ gì nữa, thần nam chắc chắn cũng ở gần đây. Mộng Khả Nhi cuối cùng phát hiện ra tung tích của thần nam, nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một người cũng xứng là cao thủ, cảm thấy hơi lạnh trong lòng. Nàng ta dường như đã tưởng tượng ra hậu quả đáng sợ, nên lạnh lùng chăm chú vào Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, nghĩ có thể từ trên mặt hắn mà phát hiện ra điều gì đó. Lúc này, Hạng Thiên mặt đầy máu me, trong ánh mắt đầy tia hùng quang, không thể để lộ ra biểu tình kỳ dị gì cả. Thần nam biết rằng không thể ẩn thân được nữa nên vẫy gọi Tử Kim Thần Long. Cá trạch, mau mang ta bay lên đó đi. Tử Kim Thần Long luôn luôn như một lão rồng rào quyệt. Nó đảo mắt một cái đã bình bạch ý tứ của thần nam. Hiện tại, Mộng Khả Nhi đã giải khai phong ấn. Đối với mấy người tại đó mà nói, chính là nỗi uy hiếp đáng sợ. Lúc này chỉ còn cách phối hợp với hắn mà bày kế thôi. Bỉ Tử Long hơi lắc người, trên lưng của nó nhanh chóng bốc ra một đám khí màu tím. Cuối cùng đám khí tím hóa thành tử sắc quang hoa. Trên lưng của con rồng này như có một tấm ngọc bồ đoàn phát quang sáng lấp lánh. Thần nam tay cầm trường mâu nhảy lên trên, cùng nó bay lên không trung. Khi còn cách Mộng Khả Nhi không xa, hắn nói với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Ai da, ta đến đúng là hơi muộn một chút, lát nữa mọi người sẽ đến sau. Mộng Khả Nhi nghe xong, mặt mày biến sắc. Từ lúc Bỉ Tử Long xuất hiện, nàng ta đã hoài nghi Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương và thần nam có khả năng đi cùng nhau. Tối nay bọn chúng có khả năng muốn liên thủ đối phó với nàng. Từ đó suy ra có thể còn có thêm vài người khác nữa. Nàng ta cường hành giải khai phong ấn, tác dụng phụ sẽ nhanh chóng xuất hiện. Bài học lúc trước không thể nào quên. Trong mắt Mộng Khả Nhi hàn quang nhấp nháy, cuối cùng muốn đằng không bay lên, nhanh như tia chớp bay về Sở Đô. Nàng ta muốn trong thời gian ngắn nhất bay tới hoàng cung Sở Quốc, rồi mới bắt đầu áp chế sự phản ngược trở lại của sức mạnh phong ấn. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đưa mắt nhìn thần nam, thấy hắn chân đạp Tử Kim Thần Long thì không khỏi kinh sợ. Sau đó lại nhìn theo sau lưng của Mộng Khả Nhi, nét mặt đầy vẻ suy tư. Thần nam cười mà nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, chúng ta cùng xuống dưới nói chuyện. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương không nói, thi triển thần ma dực đạp xuống phía dưới. Long Vũ sớm đã hiểu ý của thần nam nên luôn ẩn mình trong bóng tối không lộ diện. Lúc Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hạ xuống, nàng ta lợi dụng công pháp đặc dị thủ hết khí tức, hoàn toàn tan biến vào trong bóng đêm. Thần nam sau khi hạ xuống vòng tay mà nói, tại hạ là thần nam, xin hỏi đại danh của huynh đài là gì? Hỗn Thiên Đạo Hạng Thiên. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đáp, ánh mắt rất tà mị, rồi tiếp lời: đà tạ thần huynh tương trợ, xin hỏi huynh có phải là Sở Quốc Kỳ Sĩ Thần Nam chăng? Không sai, chính là tại hạ đây. Thần Nam, người chết đi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ánh mắt tà mị đột nhiên sáng bừng, phóng ra hai đạo quang mang sắc bén, tay cầm Phương Thiên Họa Kích hướng vào Thần Nam chém xuống. Ánh sáng bùng lên chói mắt, khiến cho trong phạm vi 3 mét sáng rõ như ban ngày, chấn động khủng bố làm vài cây cổ thụ 100 năm tuổi gần đó đột nhiên vỡ vụn ra. Nhìn mũi kích sáng rực thần quang tập kích tới, Thần Nam không hề kinh hoàng, tựa như đã dự liệu Hạng Thiên xuất thủ. Hắn ta quát lớn: biết người là giống lang sói nên ta sớm đề phòng rồi. Trường mâu trong tay của Thần Nam phát ra ngàn vạn đao quang mang, tựa như dao long trùng phá khí mang của thần kích, sau hướng thẳng tới thần kích mà công phá. Oanh long long, tiếng va chạm như sấm rền, quang mang vô tận rực sáng khiến cho mặt đất trong phạm vi vài trượng gần thấy bị chói lòa. Thần Nam lùi lại 3 bước dài, nhưng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương phải lùi lại hơn 100 bước, sắc mặt đỏ bừng lên, miệng ứa máu tươi. Thực sự là tu vi của Hạng Thiên trên Thần Nam, nhưng vừa rồi hắn dốc sức cùng Mộng Khả Nhị đại chiến, thân thể đã bị trọng thương, giờ lại cố thêm 1 kích nữa nên thụ thương càng thêm nghiêm trọng, vì vậy mới bị rơi xuống hạ phong. Mái tóc dài đỏ rực của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương không gió mà bay, hai mắt chiếu ra hai tia sáng hung tàn, hắn âm hiểm mà nói: một vị hảo bằng hữu đã từng ủy thác cho ta, nếu như thấy ngươi nhất định phải chém giết. Thần Nam nhau mày, hắn chợt nghĩ đến một người liền hỏi: lẽ nào là truyền nhân họ Lăng của Phá Diệt Đạo chăng? Ha ha ha, quả nhiên ngươi đã biết luật nhân quả, không cần ta nói thêm chứ. Tuy hôm nay ta trọng thương, nhưng dù sao vẫn đủ sức để giết người đấy. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thành âm bằng lạnh vô cùng, nét mặt tràn đầy sắc oán hận. Thần Nam than thầm, gã trước mặt này hiện giờ như một kẻ điên, thật bị trọng thương nhưng vẫn mạnh miệng, muốn lấy tiếng mạng của ta ư, thật là quá tự phụ. Nét mặt của hắn dần dần lộ vẻ cười cợt mà nói: nói như vậy, hôm nay ta có thể quang minh chính đại lấy cây Phường Tiền Họa Kích trên người của ngươi, phải không? Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ngớ người, cuối cùng tức giận mà quát lên: tiêu tử chết đến nơi rồi, nằm mơ giữa ban ngày à, giết! Toàn thân của Hạng Thiên phát ra âm thanh răng rắc, cả người dường như cao thêm một ít, tinh thần có vẻ khôi phục lại được một nửa. Tay của hắn nắm chặt thần kích, chém xuống Thần Nam, thần quang chiếu sáng cả vùng băng tuyết. Thần Nam tay cầm trường mâu, chân bước thần hư bộ, nơi hắn đứng chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn né sang một bên, khí thế hoành tạo thiên quân, chém tới eo lưng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, ngàn vạn đao kim sắc phòng màng phát ra từng đợt âm thanh ghê rợn. Hạng Thiên bất kể nội thương ra sao, quyết cùng Thần Nam đại chiến, trên mặt tuyết trắng xóa, màu phòng kích ảnh phát xuất ra vô số đạo quang màng trói mắt, làm cả vùng núi rực sáng như ban ngày. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương xứng danh một trong những đệ nhất thành điền cao thủ đương đại. Mặc dù thân thụ trọng thương, nhưng sau khi cưỡng bức kích phát tiềm năng, đạt một thân tu vi khủng bố vô cùng. Tuy nhiên, khi hai bên giao phong được ước chừng 10 hiệp, Hạng Thiên đột nhiên miệng rỉ máu mà hét to: ngươi, tên vô sỉ, dám dùng độc với ta! Hắn lập tức lùi vài chục bước, thân thể run rẩy lắc lư như sắp ngã gục. Thần Nam ngỡ người, như chớp mắt đã hiểu ngay, hiển nhiên là Long Vũ xuất thủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay lúc đó, một thân ảnh mềm mại từ trong tuyết bay vọt lên, một đạo kiếm mang sắc lạnh nhanh chóng hướng sau lưng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương mà chém đến. Huyết quang lóe lên, Hạng Thiên mặc dù phản ứng thần tốc, nhưng sau lưng vẫn bị kiếm mang chém trúng, máu chảy không ngừng. Thì ra là người hạ độc ta. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ngửa cổ lên trời hét lớn, tóc tai bay tán loạn, hắn ta như một tên điên, cử cây Phương Thiên Họa Kích nhắm hướng Long Vũ mà lao tới. Nhưng Hạng Thiên chân bước không vững, thân thể lắc lư, cầm cái kích còn không chắc, làm sao có thể kịp so với Thần Nam chân đang bước thần hư bộ. Tựa một đạo quang ảnh bay tới sau lưng, trường mâu hung ác đâm đến, mũi mâu xuyên vào sườn trái Hạng Thiên, sau đó Thần Nam dùng lực kéo Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lên khỏi mặt đất. Phịch một tiếng, Phương Thiên Họa Kích rơi xuống đất, tiên huyết từ sườn trái phun ra như suối, máu theo trường mâu nhảy xuống, nhuộm đỏ cả một người của Thần Nam. Muốn thầy Phá Diệt Đạo Lăng hỗn đản giết ta ư, thế thì người chết đi. Thần nam thanh âm bằng lãnh vô cùng, tay cầm trường mâu dụng lực vùng lên, hất hạng tiền tung lên cao, sau đó dùng lực đâm lên, mũi mâu hùng ác lần thứ hai xuyên vào sườn trái của hỗn thiền tiểu mã vương, máu tuôn như suối xuống phía dưới. Hạng thiền sắc mặt tái ngắt, nhưng vẫn không kêu rên tiếng nào, ánh mắt đầy oán độc, lòng vũ tựa như có vẻ bất mãn, bước lùi sang một bên, không dám nhìn về hướng đó nữa. Phái phá diệt đạo này, truyền quấy rối ta, người lại thay bọn chúng ra tay, người chết đi được rồi đó. Thần nam lạnh lùng nói, rồi dùng lực đẩy mạnh, lực lượng hùng dũng theo trường mâu hướng vào trong thân thể của hỗn thiền tiểu mã vương. Ngay lúc tính mạng nguy cấp, hạng thiên cắn răng kích phát toàn bộ tiềm năng của cơ thể, vận chuyển vô lượng công pháp của hỗn thiền đạo, tay phải chém mạnh về phía sau. Choang một tiếng, trong lúc nguy cấp nhất, hỗn thiền tiểu mã vương đã chém đứt trường mâu, sau đó bay vụt lên không, triển khai thần mà dực, cật lực bỏ chạy. Thần nam, ngươi và ta thù này không đội trời chung, ngày ta lành vết thương sẽ là ngày người vào quan tài đấy. Giọng nói lạnh lẽo từ xa vọng lại, cuối cùng thân ảnh hạng thiên biến mất hoàn toàn trong màn đêm. Long Vũ đến bên cạnh thần nam mà nói, huynh vừa rồi thực dọa người quá, lại tàn nhẫn chẳng khác gì yêu mà cả. Thần nam ngẩn ra một lúc thở dài, bởi vì hắn nói thay mặt truyền nhân phá diệt đạo ra tay, nên ta mới không thể kiềm chế. Phá diệt đạo làm ta mất đi người ta yêu nhất, làm ta như đã chết đi một lần rồi. Thù này ta không thể nào quên được. Lúc nghe hắn nói đến thế, thì những chuyện xảy ra ngày trước như hiện ra trước mắt ta. Nghe nói vậy, Long Vũ như bị khơi lại nỗi đau trong lòng, nàng thở một hơi dài buồn bã. Thần nam lập tức tỉnh ngộ ngay, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Vũ muội muội, muội đã hạ độc lúc nào, tại sao ta không có một cảm giác gì, không ngờ nàng lại là một cao thủ dùng độc. Long Vũ kêu nhỏ một tiếng rồi nói, huynh đừng có chê trách muội, đây chỉ là một tiểu xảo để phòng thân, nếu như hắn không bị trọng thương, căn bản không có hiệu quả, hơn nữa huynh đã dùng qua giải dược rồi. Thần nam lắc đầu than thở, thật là đáng tiếc, hắn ta quá mạnh, thụ thương nghiêm trọng như vậy vẫn còn chạy được. Long Vũ chau mày mà nói, không ngờ lại để hắn chạy mất, tu vi của hắn khủng bố như vậy, tương lai nếu muốn phục thù thì thật khó phòng bị. Hơn nữa, hắn ta là truyền nhân của hỗn thiền đạo, thế lực này rất lớn đó. Thần nam nhặt cây phương thiền họa kích trên mặt đất lên, lòng bàn tay khi vừa tiếp xúc, lập tức cảm giác huyết nhục tương liên, hắn cường lạnh mà nói. Ha 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 ha, quả nhiên là một kiện thần binh cao cấp, có chí bảo binh khí trong tay, ta còn sợ gì người khác nữa. Thần kích này quả thật rất nặng, thân của thần kích vô cùng lạnh lẽo, phía trên bảo quang lưu chuyển, chỉ cần vận lực một cái, từ cây kích phát xuất ra quang mang chói mắt dài đến vài trượng. Long Vũ lại nói, đây là bảo vật trấn phái của hỗn thiền đạo, huynh có thể chiếm làm của riêng, muội muốn khuyên huynh một điều là nên cất nó đi đâu đó thì tốt hơn, huynh chỉ có một thân, dựa vào đâu đấu được với một phái. Dẫu gì thì oán cừu cũng đã kết thúc rồi, bảo vật của chúng huynh nhất định lấy. Ây da, tên gia hỏa đó trên người gã còn có ngọc thần dực bằng ngọc nữa, quả thần là kỳ bảo hiếm thấy. Huynh có cảm giác hắn vì tìm huynh chắc chắn sẽ đem nó theo, lần sau sẽ phải đoạt mới được. Long Vũ nửa buồn cười, nửa lại giận. Thần nam đột nhiên hỏi, Ây da, cá trạch chạy đi đâu rồi? Long Vũ nghĩ ngợi rồi nói, dường như đuổi theo hỗn thiên tiểu ma vương rồi. À, ha ha ha, tốt quá, cá trạch này quả là tốt, đúng thật là một trợ thủ đắc lực cho ta. Thần nam lại bắt đầu cười lớn. Thần nam và Long Vũ chờ ở khách sạn hơn nửa khắc thì Tử Kim Thần Long hưng phấn quay về. Bổn Long đại gia đã phát hiện ra tên giả hỏa đó trốn ở đâu, hiện giờ chúng ta có thể đến tập kích nó, nhưng mà ta nói trước, thần ma vũ dực của hắn nhất định phải để đó cho ta. Thần nam lấy làm lạ hỏi nó, lần trước thì người muốn đoạt ngọc liên đài của Mộng Khả Nhi, lần này lại muốn cướp thần ma vũ dực của hỗn tiền tiểu ma vương. Tên gia hỏa nhà ngươi không lẽ cũng bất đường giống như mấy con rồng Tây Phương đó, thích thu thập những bảo vật phát quang sao? Phi, phi, thấy mấy con thần nặn to xác đó làm sao có thể sò bì với bổn Long được. Long đại gia không thể nào coi mấy cái thứ rách rưới như là bảo vật được. Từ Kim Thần Long ra vẻ cào cào tự đại mà nói, ngọc liên đài và thần ma vũ dực đó đều do chế khí thủ pháp của đạo gia tế luyện mà thành. Bên trong chắc chắn có ẩn chứa vô số pháp trận cao cấp của đạo gia. Nếu như ta có được và có thể hiểu thấu, ôi trời ơi, khi đó đúng thật là quá là khủng khiếp. Tường Kim Thần Long hưng phấn, ngào ngào loạn cả lên. Thần Nam và Long Vũ nghe xong thì nhìn nhau, thản thầm lão bĩ tử này quả thật quá sức tính toán. Tốt, bây giờ chúng ta tới kết liễu tính mệnh của tên truyền nhân của Hỗn Thiền Đạo. Thần Nam tay siết chặt thần kích, giọng bằng lạnh vô cùng. Long Vũ lại nói, Long bối bối, ngươi còn đợi gì nữa mà chưa đưa chúng ta vào thành? Từ Kim Thần Long nghe mấy lời này, suýt tí nữa thì rớt từ không trung xuống. Nó giận dữ nói, tiểu nha đầu ngươi quả thật coi ta thành cái xe chở người rồi, lại bắt bổn Long chở hai người các ngươi, đừng có mà nằm mơ. Thần Nam trong mày mà nói, ấy, để Long Vũ một mình ở lại đây, ta thật không an tâm. Ngươi có tốn công thì mang luôn cả hai người bọn ta vào thành đi, nếu như còn chậm trễ nữa thì cổ trận pháp của ngươi sẽ tan thành mộng ảo thôi. Từ Kim Thần Long bị ức chế vô cùng, nhưng cuối cùng cũng phát ra một đám khí tím mờ mịt. Trên lưng của nó phát ra quang mang sáng chói, một đám mây màu xanh lục dần dần hóa thành thật chất, hình thành trên một phiến tử ngọc bích. Thần Nam cùng Long Vũ vội nhảy lên trên. Từ Kim Thần Long bị đạp lên người, nó bực bội bay đi, nhưng tốc độ rất chậm. Nếu như không phải trước đây nó đã sời tái vô số thiên tài địa bảo của Thần Phong Học Viện, thì bây giờ chắc không thể cõng nổi hai người này. Long Vũ bản thân là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, lại thêm gió đêm lướt qua làm cho nàng một thân hoàng y phiêu phiêu lay động, đẹp tựa như thần tiên lạc bước vào trần gian. Trên người quần nàng ta tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ như hoa lan thoảng qua mũi của thần nam, lại thêm mái tóc dài đen mượt, nhu thuận nhẹ nhàng lướt trên mặt của hắn, phát ra một thứ dụ hoặc ôn nhu khiến cho hắn không kìm được phải dấn lên phía trước một chút. Long Vũ tựa như có cảm giác, quay đầu liếc hắn một cái, dùng nhàn như ngọc dưới ánh trăng phản chiếu phát ra một thứ ánh sáng nhu hòa, đôi mắt long lanh mơ màng, quả thật là mỹ lệ đến cực điểm. Thần Nam nhất thời thất thần, ngây ngốc nhìn tiên tử dùng nhàn diễm đệ trước mặt. Đồ ngốc! Long Vũ tựa hồ cảm thấy có điều gì đó không bình thường, khẽ mắng một câu rồi quay đầu lại. Một nụ cười, một cái liếc mắt khiến bao nhiêu người phải say đắm. Thần Nam đột ngột như bị thần xui quỷ khiến, thò tay ôm lấy eo của nàng ta. Long Vũ kinh hãi, vội vã giãy giụa hờn dỗi mà nói, hỗn đản, buông tay ta ra. Thần Nam bối rối buông tay ra, chữa thẹn, Vũ muội muội đừng có ngại, là ta sợ nàng đứng không vững bị ngã xuống thôi. Đồ đầu heo! Long Vũ hậm hực liếc mắt hắn một cái. Tuy nhiên đúng lúc này cũng không hiểu vì sao mà Tử Kim Thần Long bỗng nhiên lắc lư kịch liệt, làm hai người ở trên cũng lắc lư theo. Long Vũ hòa dùng thất sắc, nàng ta không giống như Thần Nam, hầu như chỉ có một ít kinh nghiệm khi bay. Thần Nam quát lên, cá trạch, ngươi làm sao thế? Hắn ta cốc tốc ôm lấy eo của Long Vũ, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu. Long Vũ vừa giận vừa thẹn, vội nói, buông ta ra. Nàng vừa cử động thì hai người một chồng càng thêm lắc lư dữ dội. Thần Nam vội vã ôm chặt nàng vào lòng, không cho nàng cử động. Sau đó hắn mới nói với Tử Kim Thần Long, cá trạch, ngươi không nên giở trò, trên cao này quá nguy hiểm. Tử Kim Thần Long bất mãn kêu lên, quả thật là xem lòng tốt của bổn Long chẳng ra gì. Long đại gia đây có ý muốn thành toàn cho hai người, các ngươi không cảm kích ta thì thôi, lại còn đổ tội lên đầu ta nữa. Lập tức nó phi hành ổn định trở lại. Long Vũ đỏ bừng cả mặt, vội thoát khỏi vòng tay của Thần Nam, sau đó hậm hực đá vào bắp chân của hắn. Ai du, đau! Thần Nam đau đớn, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Long Vũ tiếp đó đạp một cái lên tấm tử ngọc bích do Tử Kim Thần Long hóa hình ra mà nói, người, cái tên Long bối bối này quả thật là đáng ghét quá mà. Tử Kim Thần Long lắc lư người hồ to, ta không phải là cũng muốn tốt cho hai người hay sao, cuối cùng lại đổ hết lên đầu của ta. Muốn làm một con rồng tốt quả thật quá khó à? Lại còn nói nữa sao? Long Vũ bực mình đạp thêm một cái thật mạnh. Bản thân của Long Vũ đã là tuyệt sắc mỹ nữ, lúc này lộ ra thần thái của một thiếu nữ càng diễm lệ vô song. Mị lực so với lúc trước cố ý giả trang thành con trai không biết đã lớn hơn biết bao nhiêu lần. Thần Nam cảm thán một tiếng, lập tức ổn định ngay tâm thần. Không thì biết đâu lại được nhận thêm một cước nữa thì cũng không chừng. Lúc bấy giờ, Tử Kim Thần Long mang trên lưng hai người, tận lực phi hành nên dù tốc độ không nhanh nhưng 20 dặm đường cũng chỉ trong chớp mắt là tới. Khi đến sân của một tòa viện trong một khách sạn lớn, nó dừng lại trên không báo cho hai người biết Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương hiện đang ở một gian phòng trong viện này. Sau khi hạ xuống, Thần Nam nhấc Phương Thiên Tọa Kích lên, tiến tới gian phòng mà Tử Kim Thần Long đã chỉ. Chỉ nghe phốc một tiếng, giữ một cách nhẹ nhàng của thần nam, tường vách giống như một tấm giấy mỏng, nháy mắt biến thành bột phấn. Nhưng trong phòng không có một ai, đèn vẫn cháy, nước trà vẫn còn hơi ấm, hiển nhiên là Hạng Thiên vừa mới đi khỏi chưa lâu. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị huynh đài tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.